Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2020, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 18 đến câu 25. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Augustino đã nói: Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con. Ý tưởng của vị thánh này được thể hiện rất rõ trong bài Tin mừng hôm nay. Để ngôi lời có thể đến với con người, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Trong biến cố này, Thiên Chúa đã không dùng uy lực để thúc ép mẹ nhận lời, nhưng rất tôn trọng sự tự do của con người. Vì thế, cả đất và trời đều hồi hộp khi ngóng ngóng chờ đợi sự cộng tác của mẹ. Tâm trạng này được mô tả rõ trong bài giảng của Thánh Bernardo. Ngài đã miêu tả sự chờ đợi của Chúa và của nhân loại như sau: Lạy mẹ, thiên thần đang ngóng chờ câu trả lời của mẹ, để rồi sau đó ngài trở về để báo tin cho Thiên Chúa. Lạy mẹ, cả trái đất cũng như thiên đàng cùng địa ngục âm ti đang chờ đợi mẹ, hãy đưa ra câu trả lời. Cả vua thiên quốc cũng đang ngóng ngóng chờ đợi sự đồng ý của mẹ. Tại sao mẹ lưỡng lự? Tại sao mẹ còn sợ hãi? Mẹ hãy xem kìa, muôn dân nước đang đứng chờ và gõ cửa với tất cả lòng khao khát. Liệu Thiên Chúa lờ đi sự lưỡng lự của mẹ? Mẹ hãy thức dậy và mau mắn mở cửa lòng mến. Xin mẹ hãy mở lòng ưng thuận. Cuối cùng, mẹ đã từ bỏ ý riêng của mình mà nói lời xin vâng. Thật vậy, Chúa Giêsu không thể trở thành con người nếu thiếu sự tự do ưng thuận của mẹ Maria. Khi nói lời xin vâng, rất có thể mẹ cũng băn khoăn về những việc sẽ xảy ra với ông Giuse, người đã đính hôn với mẹ. Nhưng mẹ đã phó mặc mọi sự cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều mẹ lo lắng được thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Ông Giuse đã biết mẹ đã mang thai trước khi về chung sống. Theo luật, mẹ Maria sẽ bị ném đá cho đến chết nếu ông Giuse tố giác bà. Nhưng bởi ông là người công chính nên đã không làm như vậy và quyết định bỏ bà cách kín đáo. Một lần nữa, Thiên Chúa lại phải cần đến sự cộng tác của con người qua hình ảnh của ông Giuse để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện. Trong giấc ngủ, Thiên Chúa lại sai sứ thần Chúa hiện ra, báo mộng cho ông hiểu sự việc này, là mẹ Maria có thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì thế, hãy đón Maria về nhà và chăm sóc mẹ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần Chúa phán. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa cũng cần đến sự cộng tác của mỗi người chúng ta để làm cho nước Chúa được thể hiện giữa muôn dân khi chúng ta đang mong chờ Chúa đến lần thứ hai trong ngày phán xét. Nước Chúa đã hiện diện ở trần gian nhưng chưa được thành toàn. Nước ấy chỉ được thành toàn trong ngày trung thần. Vì thế, mỗi người được mời hoán cải, sửa đổi và tu chỉnh cuộc sống. Khi sống như thế, chúng ta đang góp phần với Chúa, làm cho cuộc sống trở nên chân thật hơn, khiêm tốn hơn, yêu thương hơn, cao đẹp hơn, an bình hơn. Lúc ấy, mọi người sẽ cảm thấy bình an và được quan tâm như tâm trạng của mẹ được Thánh Giuse chăm sóc và đỡ nâng. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhiệt tâm cộng tác với Chúa trong mọi việc, để chúng con trở nên những dụng cụ hữu ích cho Chúa dùng, hầu làm cho nước Chúa được thể hiện giữa muôn dân. Amen.
Mỗi ngày con sống, anh Chúa yêu em bên tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh phê bình việc đưa phá thai vào nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia, phê bình việc đưa các kiểu nói ủng hộ việc phá thai ngừa thai vào trong nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc cung cấp chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nghị quyết mang số A-75.1.41 có tựa đề Y tế hoàn cầu và chính sách ngoại giao tăng cường khả năng phục hồi hệ thống y tế qua việc chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng cho mọi người, được Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 14 tháng 12 vừa qua. Trong tuyên ngôn công bố sau khi nghị quyết được thông qua, Đức Tổng giám mục Gabriel nhận định rằng nghị quyết này là một lời nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ chăm sóc nhau, nhất là những người nghèo nhất và vô phương thế, và tình trạng ngày càng cam go hơn trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tòa Thánh ủng hộ việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, và qua 100.000 cơ sở của công giáo trên thế giới chăm sóc sức khỏe, giáo hội cung cấp dịch vụ này, đặc biệt tại những khu vực có những người dân dễ bị tổn thương nhất. Đức Tổng giám mục Garcia nói, tuy nhiên, Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có những phần chứa đựng các tham chiếu gây chia rẽ sâu đậm, những phần nói về sức khỏe tính dục và sinh sản như thành phần của việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Phù hợp với sự dè dặt mà Tòa Thánh đã bày tỏ tại các hội nghị quốc tế, nóng tại Bắc Kinh và Cairo, Tòa Thánh tái khẳng định rằng Tòa Thánh có những thành ngữ như sức khỏe sinh sản và những từ ngữ liên hệ áp dụng cho ý niệm toàn bộ về sức khỏe, bao gồm toàn bộ nhân cách của con người, tinh thần và thân xác. Ngoài ra, Tòa Thánh bác bỏ sự giải thích, coi phá thai hoặc được giúp phá thai như chiều kích trong các từ ngữ vừa nói, hoặc trong việc bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người. Và Đức Tổng giám mục Garcia nhấn mạnh, việc du nhập những câu gây xáo trộn như thế không những làm suy yếu, nhưng trong thực tế còn tương phản với nghị quyết mới được Liên Hiệp Quốc thông qua. Nói khác đi, lập trường của Tòa Thánh là bao gồm việc phá thai hoặc chống phá thai vào trong việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Đó là điều không thể chấp nhận được và trái ngược với chủ trương bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse thăm những tiểu thương chợ Phúc Nhạc. Sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh 2020 gần kề, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã dành thời gian để đi thăm những tiểu thương, những người buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Phúc Nhạc, Gia Kiệm, Đồng Nai. Cuộc thăm viếng bất ngờ này có sự tháp tùng và dẫn đường của cha Lorenzo Đỗ Nam Trấn, chánh xứ Phúc Nhạc. Đức cha Giuse đã đi một vòng chợ, gặp gỡ và hỏi thăm những người bán hàng. Không chỉ thăm hỏi chuyện buôn bán, Đức cha Giuse còn nhắn gửi bà con bán hàng rằng, các bà, các chị hãy nhớ là, mỗi khi chúng ta bán hàng, gặp gỡ tiếp xúc với những người đi mua hàng, dù họ là ai, thì hãy cố gắng cư xử cách dịu dàng, yêu thương, để những người đi mua hàng, khi về nhà, họ mang theo niềm vui mà chúng ta gieo vào trong họ, về đến gia đình của họ. Vì thế, khi làm được việc này, chúng ta không chỉ bán được hàng để kiếm sống, nhưng còn là thực thi sứ mạng yêu thương của chính mình. Và ngay giữa chợ hôm ấy, Đức cha Giuse mời gọi mọi người cùng đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng dành để xin Chúa ban ơn cho những tiểu thương và cả những ai đang đi chợ. Đồng thời, Đức cha Giuse cùng với mọi người ca vang bài thánh ca, hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời quen thuộc để mừng Giáng sinh với bà con. Chuyến viếng thăm bất ngờ quý bà con ở chợ Phúc Nhạc, giáo phận Xuân Lộc của Đức giám mục giáo phận Xuân Lộc đã mang đến niềm vui và nhiều khích lệ cho bà con tại đây. Tin Viterbo, Italia. 104 nữ tu trong tu viện ở tỉnh Viterbo bị nhiễm virus corona. 104 nữ tu thuộc tu viện Thánh Francisco ở thị trấn Bagno Reggio, bị nhiễm virus corona. Các nữ tu tuổi từ 20 đến 50, tất cả đều không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, và không chị nào bị đưa vào nhà thường. Bagno Reggio là quê hương của Thánh Bonaventura, tiến sĩ hội thánh, cách Roma gần 140 cây số. Ban đầu chỉ có 41 nữ tu bị nhiễm, nhưng hôm 15 tháng 12 vừa qua, con số này lên tới 104 chị trên tổng số 124 nữ tu trong tu viện. Sở Y tế miền Lazio đang theo dõi tình hình và đặt tu viện ở trong tình trạng cách ly. Tin Lima, Peru. Sau 9 tháng bị đóng cửa, nhà thờ chính tòa Lima được mở lại. Sau 9 tháng bị đóng cửa vì đại dịch, không được đón tiếp giáo dân đến dự lễ và chỉ cử hành lễ trực tuyến. Chủ nhật ngày 13 tháng 12 vừa qua, nhà thờ chính tòa giáo phận Lima, thủ đô Peru đã được mở cửa lại và đón nhận các tín hữu 30% theo khả năng của thánh đường. Thật ra, hồi tháng 11 vừa qua, nhà chức trách y tế Peru đã đồng ý mở lại thánh đường có giáo dân dự lễ, nhưng đức tổng giám mục sở tại Carlos Castillo vì thận trọng đã muốn đợi đến chủ nhật ngày 13 tháng 12 mới mở cửa lại. Trong buổi lễ, mỗi băng ghế chỉ được hai giáo dân, họ mang khẩu trang theo các quy luật y tế. Trong thời kỳ khẩn trương, các thánh lễ được cử hành trong nhà thờ chính tòa và được truyền đi qua Internet và truyền hình. Đức tổng giám mục Castillo cũng đã có nhiều cử chỉ quan tâm đến các nạn nhân. Chẳng hạn, hồi tháng 6, Ngài đã cho đặt hình các nạn nhân qua đời ở trên các ghế trong nhà thờ và treo trên tường nhà thờ. Mới đây, Đức tổng giám mục đã cho chiếu hình của hơn 10.000 nạn nhân COVID-19 trên mặt tiền nhà thờ chính tòa trước quảng trường quân lực. Hiện nay, Peru đang ở trong tình trạng báo động vì nguy cơ làn sóng thứ hai của virus corona. Trên toàn quốc đã có gần 1 triệu ca nhiễm và hơn 36.600 người tử vong. Tin giáo hội tại Tanzania. Thánh thành chủng viện thứ 6 tại Tanzania. Ơn gọi linh mục gia tăng tại Tanzania bên Phi Châu khiến giáo hội địa phương phải xây thêm đại chủng viện thứ 6 để đáp ứng nhu cầu. Hôm 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Polycarp Bengo, nguyên tổng giám mục giáo phận Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, đã làm phép khánh thành đại chủng viện Nazareth ở thành phố Kahama, nơi đào tạo 106 đại chủng sinh năm thứ nhất, ban triết học, và theo dự kiến, con số này sẽ tăng thêm 480 thầy trong vòng 3 năm tới đây. Trong tương lai, đại chủng viện sẽ có thêm ban thần học. Từ lâu, Hội đồng Giám mục Tanzania đã nghiên cứu dự án xây thêm một đại chủng viện để đáp ứng số ơn gọi linh mục gia tăng. Cách đây 103 năm, tức là năm 1917, giáo hội công giáo tại đây chỉ có 4 linh mục bản xứ đầu tiên, và từ đó, sự gia tăng liên tục số chủng sinh, nhất là trong những năm gần đây, khiến cho năm đại chủng viện hiện hữu không còn chỗ. Đến độ niên học 2020-2021, 200 chủng sinh có nguy cơ không được nhận vào chủng viện. Trong lễ khánh thành chủng viện Nazareth, cha Joseph Mola, chủ tịch Hội đồng Toàn quốc các đại chủng viện ở Tanzania, nói rằng, chúng tôi đã xây thêm các nhà ngủ trong các chủng viện hiện hữu và gửi một số chủng sinh đến các học viện của các dòng tu. Chúng tôi mở thêm các trung tâm đào tạo ở thành Morogoro, và có vài giáo phận gửi các chủng sinh ra nước ngoài, nhưng những cố gắng đó vẫn chưa đủ. Và cha Mola cảm ơn các giám mục và cả giáo phận Kahama, cũng như các ân nhân đã tài trợ dự án xây đại chủng viện Nazareth. Hiện nay, giáo hội công giáo tại Tanzania có hơn 2.000 linh mục bản xứ, cùng với các thừa sai nước ngoài, săn sóc mục vụ cho khoảng 14 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 1/3 dân số toàn quốc. Tại nước này, có 30% dân chúng theo Hồi giáo. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Jerusalem bị nhiễm virus corona. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, Pierre Battista Bizan Bala, cùng với 6 cộng sự viên bị nhiễm virus corona, nhưng không ai bị nặng phải vào nhà thường. Đức Thượng Phụ cho biết như trên, hôm 15 tháng 12 vừa qua, trong một cuộc họp báo video với các ký giả ở Roma. Đức Thượng Phụ Isabana, 55 tuổi, đã nhậm chức hôm 4 tháng 12 vừa qua trong một thánh lễ tại đền thờ mộ thánh ở Jerusalem. Ngài cho biết hầu hết các ca nhiễm không có triệu chứng hoặc chỉ có những triệu chứng nhẹ. Trong hàng ngũ linh mục thuộc tòa Thượng Phụ cũng có 20 vị bị nhiễm virus nhưng không có dấu hiệu bị bệnh. Đức Thượng Phụ nói, trong 2-3 tuần lễ gần đây có một sự bộc phát các ca nhiễm nơi các tín hữu cũng như nơi các linh mục, nhưng 99% không có triệu chứng hoặc chỉ bị nhẹ. Tôi bị dương tính, nhưng tôi vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem phụ trách 320.000 tín hữu Công giáo Latin ở Israel, Vương quốc Jordani, đảo Cipro và các lãnh thổ của người Palestine với tổng cộng 71 giáo xứ, không kể các giáo đoàn nhỏ, gồm các tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức giám mục giáo phận Phú Cường huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Trong tâm tình của năm phục vụ mới và bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, chiều thứ Hai ngày 14 tháng 12 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã đến thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và huấn đức cho quý thầy. Đầu buổi huấn đức, cha Giuse Bùi Công Trác, giám đốc Đại chủng viện, đại diện cho toàn thể quý cha quý thầy, ngỏ lời tri ân đến Đức cha Giuse dù rất bận rộn với công việc mục vụ trong những ngày đại lễ Giáng sinh gần kề, vẫn sắp xếp để đến với đoàn con tại Đại chủng viện. Cha giám đốc cũng xin Đức cha Giuse cầu nguyện thêm cho quý cha và quý thầy luôn cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm mà quý Đức cha đã tín nhiệm giao phó. Trong phần huấn đức, Đức cha Giuse đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sống có trách nhiệm. Đức cha đã giải thích ý nghĩa của việc chu toàn bổn phận và việc chu toàn công việc với tinh thần trách nhiệm trong đời sống ơn gọi như sau. Nếu người chủng sinh chỉ dừng lại ở mức chu toàn những việc bổn phận, thì đó chưa phải là tinh thần của người mục tử tương lai. Vì để hoàn tất một công việc, người ta chỉ cần đặt vào đó khả năng của mình. Nhưng để chu toàn một công việc với tinh thần trách nhiệm, người ta cần đặt vào đó không chỉ khả năng mà còn cả con tim. Và đó là điều mà giáo hội mong ước nơi người chủng sinh linh mục tương lai. Kết thúc buổi huấn đức, một thầy đại diện cho anh em chủng sinh đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đức cha Giuse, đồng thời trong tâm tình yêu mến gửi đến Đức cha những lời chúc tốt đẹp nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2021 sắp đến. Trước khi đọc kinh kết thúc, Đức cha cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến cha giám đốc, cha phó giám đốc, quý cha trong ban đào tạo cùng toàn thể anh em chủng sinh. Sau giờ huấn đức, Đức cha Giuse đã dùng bữa cơm tối thanh đạm cùng với gia đình đại chủng viện. Tin Mexico. Giám mục đầu tiên tại Mexico qua đời vì virus corona. Một giám mục đầu tiên tại Mexico đã qua đời vì virus corona. Đó là Đức cha José María de la Torre Martín, giám mục giáo phận Aguascalientes. Đức cha Martín được đưa vào nhà thương ngày 5 tháng 11 vừa qua vì những biến chứng do virus corona, và gần 1 tháng 10 ngày sau đó, ngày 14 tháng 12 vừa qua, Đức cha đã qua đời, hưởng thọ 68 tuổi. Cha Alfonso Marianda Gabriola, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, cho biết cho đến nay có 7 giám mục tại nước này bị nhiễm virus corona, nhưng các vị đều vượt qua được bệnh dịch này. Giám mục trẻ nhất 60 tuổi và vị cao niên nhất 75 tuổi.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu,
gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về các nguồn mạch của cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta có thể trở về với nguồn mạch mặc khải trong Kinh Thánh, hay từ gương mẫu chỉ dẫn của các vị thánh. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, nhưng tốt nhất vẫn là trong những khoảnh khắc đặc biệt của đời sống, như trước khi đi ngủ, ngay khi thức dậy, hoặc thậm chí trước khi ăn cơm. Nói chung, việc cầu nguyện nhằm gia tăng sự kết nối giữa đời sống chúng ta với Thiên Chúa, đấng là nguồn của mọi sự tốt lành, hằng chăm lo cho đời sống của chúng ta. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những cách thức hay những con đường cầu nguyện. Vậy, có nhiều cách thức cầu nguyện không? Truyền thống hội thánh cho chúng ta nhiều cách thức để cầu nguyện, là cầu nguyện bằng lời, cũng gọi là khẩu nguyện, cầu nguyện bằng việc suy gẫm và cầu nguyện qua việc chiêm niệm. Cả ba cách này đều cần đến sự tập trung đầu óc, tâm hồn, giữ thinh lặng và tạm gác những chuyện khác qua một bên. Trong thực tế, có người chỉ theo một cách cầu nguyện, đang khi những người khác lại sử dụng nhiều cách khác nhau. Cũng vậy, có những lúc cầu nguyện, chúng ta cảm nhận chắc chắn về sự có mặt sống động của Chúa Kitô ở cùng ta, người lên tiếng trong đáy lòng ta, khi khác lại thấy chẳng có gì, hoặc cảm nhận như là Thiên Chúa đang thinh lặng hay xa lạ. Nhưng trong tất cả, việc cầu nguyện với sự đa dạng của nó chính là con đường dẫn chúng ta tới một cuộc sống tín thác vào Thiên Chúa, chứ không chỉ cậy dựa vào bản thân mình. Đức Benedicto thứ 16 đã nói, nếu bạn không biết cầu nguyện thế nào, hãy xin Chúa dạy bạn, và xin mẹ trên trời của người cầu nguyện cho bạn, và với bạn. Vậy, cầu nguyện bằng lời là gì? Thưa là dùng chính lời nói của mình để diễn tả tâm tình, chúc tụng, tạ ơn hay cầu xin. Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Đó là kinh cầu nguyện bằng lời tuyệt hảo nhất, như một lời nguyện mẫu hướng dẫn chúng ta biết phải cầu nguyện thế nào. Chúng ta sẽ trở lại sau để tìm hiểu từng phần trong kinh lạy cha. Đối với các bạn trẻ Việt Nam, chắc chắn chúng ta đều được dạy học thuộc nhiều bài kinh khác nhau, từ kinh lạy cha, kinh kính mừng, sáng danh, tin kính, vân vân. Đó là một điều rất tốt. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại hoặc chỉ tập trung đọc những lời kinh đã thuộc lòng như một cái máy, trong khi không ý thức chút nào về việc mình đang cầu nguyện. Chúng ta không loại bỏ việc cầu nguyện bằng lời, nhưng hãy bình tĩnh suy xét điều mình đọc, hoặc kết hợp việc đọc kinh cầu nguyện bằng lời với cầu nguyện âm thầm, giải bày tâm sự với Thiên Chúa. Vậy còn việc cầu nguyện suy niệm nghĩa là gì? Thưa, đó là dựa vào lời kinh thánh hay một dữ liệu nào đó như hình ảnh thánh để suy nghĩ, tìm ra trong đó những dấu hiệu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta không thể đọc kinh thánh như đọc một tờ báo. Khi suy niệm lời Chúa thì chính lời Chúa nâng lòng chúng ta lên tới Chúa, giúp chúng ta nghe được điều Chúa muốn nói cách riêng với mình. Thánh Ignacio Loyola đã nói, chỉ riêng sự hiểu biết không thỏa mãn được linh hồn. Chỉ có suy đi nghĩ lại trong lòng mới giúp người ta thưởng thức được mọi sự. Vậy cầu nguyện bằng chiêm niệm nghĩa là gì? Đây còn được gọi là cầu nguyện bằng tình yêu, nghĩa là yêu mến, thinh lặng, lắng nghe và ở với Chúa. Nó cũng có thể ví như khi hai người yêu nhau, họ chỉ cần ngồi bên nhau, im lặng, không nói gì, hoặc chỉ một người nói, một người lặng im. Đối với họ, đó là những giây phút hạnh phúc. Muốn chiêm nghiệm, chúng ta cần phải có thời giờ, có ý chí quyết tâm, và nhất là có một tấm lòng trong trắng, chân thành phó thác và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Hình thức cầu nguyện này cũng được gọi là cầu nguyện bằng trái tim hay tâm nguyện. Nói cách khác, khi cầu nguyện bằng cách chiêm niệm, chúng ta lắng nghe hơn là lên tiếng, để Thiên Chúa nhìn ngắm chúng ta và chúng ta cũng nhìn ngắm Ngài. Những khi đó, chúng ta cần giữ linh hồn mình thật bình an, để Thiên Chúa hành động trong mình, mở rộng cánh cửa linh hồn để đón nhận những tư tưởng mà Thiên Chúa gợi lên. Vậy khi suy niệm, Kitô hữu có thể đạt được điều gì? Khi suy niệm, Kitô hữu tìm được sự thinh lặng để có kinh nghiệm việc Thiên Chúa gần gũi mình và tìm được sự bình an nhờ sự có mặt của Ngài. Họ có thể cảm thấy rõ rệt sự có mặt của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự hiện diện của Thiên Chúa không thể có được nhờ kỹ thuật suy niệm nào đó, mà là do ơn huệ Thiên Chúa ban cho. Việc suy niệm có thể là một trợ giúp quan trọng để giúp chúng ta tin, tăng sức và làm cho chúng ta chín chắn hơn. Tuy nhiên, cũng đừng ảo tưởng rằng kỹ thuật này nọ có thể đem lại một kinh nghiệm thần thiêng hay sự hiệp thông thiêng liêng. Nhiều người vì thế tưởng tượng rằng Thiên Chúa từ bỏ họ vì họ không cảm nhận được gì. Nhưng như đã nói, Thiên Chúa không đến qua việc chúng ta áp dụng một vài phương pháp. Người hiệp thông với chúng ta khi nào người muốn, và như cách mà Thiên Chúa muốn. Vậy, tại sao đôi khi chúng ta gọi cầu nguyện là một cuộc chiến đấu? Thưa các bậc thầy về đời sống thiêng liêng, ở trong mọi thời đều nhìn nhận việc tiến bước trong đức tin và trong tình yêu mến Thiên Chúa như là một cuộc chiến đấu, mà chiến trường chính là trái tim, là nội tâm của con người. Trong đó, khí giới của Kitô hữu chính là việc cầu nguyện. Trong cuộc chiến này, con người có thể thua vì thói kiêu ngạo, coi mình là trung tâm, hay thất bại khi xác định sai mục đích, nhưng cũng có thể thắng tất cả khi đạt được Thiên Chúa. Việc suy niệm vì thế có thể được ví như một cuộc tập luyện thiêng liêng. Bao lâu chúng ta còn sống, chúng ta phải chiến đấu, và bao lâu còn chiến đấu, đó là dấu hiệu chúng ta đang tiến dần tới Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về các phương thức cầu nguyện trong truyền thống của Hội Thánh, là cầu nguyện bằng lời hay khẩu nguyện, cầu nguyện bằng suy gẫm và cầu nguyện qua việc chiêm niệm. Mỗi cách thức cầu nguyện đều có những giá trị riêng, nhưng đó chỉ là sự phân biệt về phương pháp, còn trong thực tế có thể có những hình thức đan xen nhau. Cũng vậy, chúng ta không nhất thiết phải theo một cách thức nào riêng biệt, nhưng có thể kết hợp cả ba cách thức trong một lần cầu nguyện. Tuy nhiên, mức độ cầu nguyện sâu xa nhất là tâm nguyện, cầu nguyện bằng trái tim hay chiêm niệm. Vì qua đó, con người kết hợp với Thiên Chúa và ở lại trong Ngài, đồng thời Thiên Chúa cũng ở bên con người. Trong vài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng đến các vấn đề liên quan trong việc cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Người cầu nguyện thì cầu cho toàn thế giới, gánh lấy những đau khổ và tội lỗi. Họ cầu cho tất cả và từng người. Họ giống như anten của Thiên Chúa trong trần thế này. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 16 tháng 12 vừa qua. Hiện diện tại Thư viện ở Dinh Tông Tòa, tổng cộng có 10 linh mục và một vài nhân viên thu hình. Vị đứng đầu trong những linh mục phụ giúp Đức Thánh Cha là Đức ông Sapienza, Phó Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, chuyên về các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Mở đầu, các linh mục thông dịch viên thay nhau đọc đoạn sách thánh bằng năm thứ tiếng, trích từ đoạn 6, thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, trong đó Thánh Nhân nhắn nhủ các tín hữu. Trong mọi hoàn cảnh, anh chị em hãy cầu nguyện bằng mọi kinh nguyện và cầu xin trong Thánh Linh, và với mục đích ấy, anh chị em hãy tỉnh thức với tất cả lòng kiên trì và khẩn nguyện cho tất cả các thánh. Anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng, tôi được ban lời, hầu trình bày ngay thẳng mầu nhiệm tin mừng, vì đó tôi là sứ giả đang bị xiềng xích, và để tôi có thể loan báo tin mừng với lòng can đảm cần phải có để nói. Tiếp đến là huấn dụ của Đức Thánh Cha qua bài giáo lý thứ 19 với tựa đề Kinh nguyện truyền cầu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Ai cầu nguyện thì không bao giờ quay lưng lại với thế giới. Nếu kinh nguyện không gồm tóm những vui mừng và đau khổ, hy vọng và lo âu của nhân loại, thì nó trở thành một hoạt động trang trí, hời hợt, duy nội tâm. Tất cả chúng ta đều cần cuộc sống nội tâm, lùi vào trong một không gian và trong một thời gian dành riêng cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa là chạy trốn thực tại. Trong kinh nguyện, Thiên Chúa cầm lấy chúng ta, chúc lành cho chúng ta, rồi người bẻ chúng ta, phân phát chúng ta, vì sự đói khát của mọi người. Mỗi Kitô hữu đều được kêu gọi trở thành bánh được bẻ ra trong tay Chúa và chia sẻ. Cũng thế, những người nam nữ cầu nguyện tìm kiếm sự cô tịch và thinh lặng, nhưng không phải vì không muốn bị làm phiền, nhưng để lắng nghe rõ hơn tiếng Chúa. Nhiều khi họ rút lui khỏi thế gian, trong căn phòng riêng, như chính Chúa Giê-xu nhắn nhủ. Nhưng dù họ ở đâu, họ vẫn luôn mở toang cánh cửa tâm hồn, một cửa mở rộng cho những người cầu nguyện mà không biết cầu nguyện, mở cho những người không hề cầu nguyện, nhưng đưa vào trong lòng một tiếng kêu bị bóp nghẹt, một lời khẩn cầu thầm kín, mở cho những người đã lầm lẫn và lạc đường. Bất cứ ai có thể gõ cửa một người cầu nguyện và tìm thấy nơi người ấy một tấm lòng cảm thông, cầu nguyện mà không loại trừ ai. Trong cô tịch, chúng ta tách khỏi mọi sự và mọi người để tìm lại tất cả mọi sự và mọi người trong Chúa. Cũng vậy, người cầu nguyện thì cầu cho toàn thế giới, gánh lấy những đau khổ và tội lỗi. Họ cầu cho tất cả và từng người. Họ giống như anten của Thiên Chúa trong trần thế này. Nơi mỗi người nghèo gõ cửa, nơi mỗi người đã đánh mất ý nghĩa sự vật, người cầu nguyện đều nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Sạch giáo lý viết, chuyển cầu xin ơn cho người khác là một đặc điểm của một tâm hồn sống hòa hợp với lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong thời đại của giáo hội, sự truyền cầu của Kitô giáo tham gia vào sự truyền cầu của Chúa Kitô, đó là diễn tả sự hiệp thông của các thánh. Tâm hồn người cầu nguyện quan tâm đến mọi người, nguyên sự kiện là người mà thôi. Ai không yêu thương anh em mình thì không cầu nguyện nghiêm túc. Trong giáo hội, ai biết nỗi sầu buồn hay niềm vui của người khác thì đi sâu hơn người chỉ tìm hiểu về những hệ thống vĩ đại nhất. Vì thế có một cảm nguyện về những gì là người trong mỗi kinh nguyện. Vì con người, dù họ có thể phạm lầm lỗi thế nào đi nữa, không bao giờ vì thế mà chúng ta được phủ nhận hay gạt bỏ họ. Khi một tín hữu được Thánh Linh thúc đẩy, cầu nguyện cho những người có tội, thì họ không chọn lọc, không lên án. Họ cầu cho tất cả mọi người, và cũng cầu cho bản thân họ. Trong lúc ấy, họ biết mình cũng chẳng khác những người mà họ cầu nguyện cho. Bài học dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế vẫn luôn sinh động và thời sự. Chúng ta không tốt đẹp hơn một ai. Tất cả chúng ta đều là anh em có cùng sự mỏng giòn yếu đuối, đau khổ và là người tội lỗi. Vì thế, một kinh mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa là: Lạy Chúa, không ai là công chính trước mặt Chúa. Tất cả chúng con đều là người mắc nợ, cần phải trả. Không có ai là người vô tội trước mặt Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới tiến bước là nhờ chuỗi những người truyền cầu, cầu thay nguyện giúp, và phần lớn họ là những người vô danh. Nhưng Chúa biết họ. Có bao nhiêu tín hữu Kitô không được biết đến trong thời bị bắt hại. Họ đã biết lặp lại câu mà Chúa nói với chúng ta. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Người mục tử tốt vẫn luôn trung thành, cả khi đứng trước nhận thức về tội của dân chúng. Họ tiếp tục là người che, cả khi con cái xa lìa và bỏ rơi họ. Kiên trì trong nhiệm vụ mục tử, kể cả đối với những người làm cho mục tử phải bẩn tay. Người mục tử không khép kín tâm hồn trước cả những người làm cho họ đau khổ. Giáo hội nơi tất cả các chi thể của mình có sứ mạng truyền cầu. Đặc biệt, bất kỳ người nào có trách nhiệm làm cha mẹ, làm người giáo dục, làm thừa tác viên thánh chức, các bề trên cộng đoàn. Như Abraham và Môsê, nhiều khi họ phải bấn vực trước mặt Chúa, những người được ủy thác cho họ. Trong thực tế, vấn đề ở đây là nhìn những người ấy với đôi mắt và con tim của Thiên Chúa, với cùng lòng cảm thương vô song và dịu dàng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả chúng ta là những chiếc lá của cùng một cây, mỗi chiếc lá đục đều kêu mời chúng ta hãy có lòng từ bi thương xót sâu đậm mà chúng ta phải nuôi dưỡng trong sự cầu nguyện cho nhau. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ trình. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở: Ngày 16 tháng 12, bắt đầu tuần cửu nhật chuẩn bị lễ Giáng sinh. Xin Thánh Giuse đặc biệt đồng hành với anh chị em trên hành trình mùa vọng năm nay. Xin Chúa hài đồng Giêsu, qua đó chúng ta thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa, làm cho anh chị em được tràn đầy trong tâm hồn, nhất là trong thời kỳ khó khăn này. Niềm xác tín, Cha chúng ta ở trên trời là một vị Cha dịu hiền, tốt lành với tất cả mọi người, và lòng thương xót của Chúa trải rộng trên tất cả mọi con cái của người. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói: Tôi muốn nhắn nhủ tất cả anh chị em hãy tiến bước nhanh hướng về lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh đích thật, nghĩa là Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Năm nay có những hạn chế và khó khăn đang chờ đợi chúng ta, nhưng chúng ta hãy nghĩ đến lễ Giáng sinh mà mẹ Maria và Thánh Giuse đã trải qua. Chẳng phải là hoa hồng và các loại hoa, bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là lo âu, nhưng niềm tin, cậy, mến, hướng dẫn và nâng đỡ các ngài. Ước gì chúng ta cũng được như vậy. Ước gì khó khăn này giúp chúng ta thanh tẩy một chút cách mừng lễ Giáng sinh, ra khỏi thái độ tiêu thụ, chân thực và phù hợp với tinh thần tôn giáo hơn. Và Đức Thánh Cha nói: Như mọi khi tôi ngỏ lời với những người già, người trẻ, cả bệnh nhân và những đôi tân hôn, tôi cầu chúc tất cả mọi người biết đón nhận ơn thánh của những ngày này. Ước gì ơn thánh ấy trở thành niềm an ủi đối với anh chị em là những người già, sức mạnh cho các con là những người trẻ, ơn an ủi cho anh chị em đang đau bệnh, và niềm tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa cho anh chị em là những đôi tân hôn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita, sicut nos dimittimus debitoribus. Dominus vobiscum,
et tuo spirito tuo,
sin nomen Domini benedictum,
et sol non percusso in terra.
Territorium nostrum in nomine Domini, benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ. Mừng Chúa ngày xưa Giáng sinh hàng lửa, và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm ta tới. Đêm nay con dâng ngài tấm lòng thầy, niềm vui thánh ân chứa chan ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để bàn ánh sáng tràn hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Huấn Ca, tác giả miêu tả ngôn sứ Elia với vẻ oai dũng phi thường. Ông xuất hiện như một vị thần rực lửa, lời ông nói tựa đuốc cháy bừng bừng. Sứ mạng của ông là đến để chỉnh đốn lại sự hưng thịnh của các chi họ Gia-cóp. Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và số người hiềm ghét ông đã giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần khiến lửa từ trời đổ xuống. Elia thật là người đầy quyền lực và vinh quang hiển hách. Ông chấn chỉnh vua chúa và sửa trị người quyền thế. Sau đó, ông được chiếc xe ngựa đỏ như lửa kéo đi giữa cơn lốc lửa. Đất nước Do Thái là một trong những quốc gia bị đế quốc Roma cai trị khắc nghiệt, khiến đời sống người dân rất cực khổ. Bên ngoài, thế lực ngoại giáo nói bảo hộ, nhưng thực tế là để chế ngự lòng yêu nước, yêu dân tộc. Bên trong là những thủ lãnh có thế giá, nhưng phần lớn là hạng su thời nịnh thế. Các ngôn sứ bị vắng tiếng và bị chính quyền Do Thái khai trừ. Vì thế, người dân luôn thiết tha cầu mong ngôn sứ Elia trở lại. Sau đó, Thiên Chúa cho ông Gioan tẩy giả đến. Ông là một con người thánh thiện và sống khắc khổ. Ông đã rao giảng kêu gọi đoàn dân sám hối dọn đường cho Chúa, nhưng cũng bị từ chối và còn bị sát hại. Do Thái là một dân tộc thích lý luận. Họ đòi hỏi mọi cái phải rõ ràng chính xác. Họ am hiểu kinh thánh, rất giỏi về khoa học, đặc biệt là khoa thiên văn. Niềm tin của họ phải được chứng nghiệm, được xem tận mắt, sờ tận tay. Họ cẩn thận ghi chép và thuộc lòng những lời các ngôn sứ,
nhưng một thực tại lớn lao hiện diện trước mặt họ lại không thấy và không tin. Con Thiên Chúa đã đến trần gian, nơi làng quê Nazareth nhỏ bé, nhưng ít người nhận ra, bởi lẽ họ tin vào lịch sử hơn, tin vào sự tính toán khôn ngoan của khoa học. Tư tưởng và thái độ của người Do Thái cũng là tư tưởng của mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa đã đến, không mang dáng vẻ uy nghi quyền lực, nhưng âm thầm khiêm tốn. Chúa không đến trong vinh hoa phú quý, giữa tiếng trống kèn, cờ hoa lộng lẫy. Người đến trong nơi tĩnh lặng, qua những con người bé nhỏ nghèo hèn bị xã hội khinh chê. Chúa đến trong yêu thương và tha thứ, trong chữa lành và kiếm tìm. Để nhận ra sự hiện diện của con Thiên Chúa, chúng ta phải để cho lòng mình thoát khỏi sự điều khiển của tham lam dục vọng, phải cải thiện đời sống bằng những việc làm cụ thể. Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Còn với những quân nhân, người thu thuế thì đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định, nhưng hãy bằng lòng với những gì mình được lãnh nhận. Con Thiên Chúa đã đến trong lịch sử nhân loại và trong tâm hồn mỗi chúng ta, nhất là những ai thành tâm thiện chí. Thế nhưng, có những lúc chúng ta coi người như khách lạ bên đường, ta sắm vai là những nhà thông thái đi tìm hiểu lẽ khôn ngoan, nhưng lại không đón nhận màu nhiệm nước trời ẩn giấu nơi những điều tầm thường bé nhỏ. Màu nhiệm con Thiên Chúa làm người mời gọi chúng ta bỏ đi cái nhìn theo kiểu loài người, biết mở trí lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa nơi những người xung quanh, để lắng nghe những ưu sầu và lo lắng của họ, chia sẻ với những ai đang mang gánh nặng nề. Màu nhiệm nhập thể mang đến cho nhân loại niềm vui sâu lắng, vượt trên sự tính toán và khôn ngoan của con người. Những ai thành tâm thiện chí, khiêm cung mở lòng ra với lời mời gọi yêu thương của Chúa, thì mới lãnh nhận được. Lạy Chúa, giống như người Do Thái xưa, chúng con cũng không dễ nhận ra Chúa trong nếp sống khó nghèo của Gioan Tẩy Giả, trong chân lý sự thật. Xin cho chúng con biết từ bỏ đam mê tội lỗi đang trói buộc khiến chúng con không nhận ra Chúa. Xin cho chúng con khiêm tốn lắng nghe lời Chúa mời gọi, thành tâm sám hối và kiên trì cầu nguyện, để chúng con lãnh nhận được ân sủng của Chúa trong mùa hồng ân này. Amen.
Tấm lòng thầy niềm vui thánh ân Chúa cha ngày Chúa sinh ra, ngài đến cùng bao trái tim thật thà để ban ánh sáng tràn hòa muôn đời Chúa mãi thương ta. Ôi Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề, con Chúa sinh ra xác thân nhục nhằn khó khăn chẳng nề, ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta. Ôi Chúa thiên đàng đã đến cơ hàng bước chung nhân ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trời, nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau. Mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, đêm đêm chan chứa tình cha. Mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, đêm đêm chan chứa tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.